Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh em má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cả nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dành, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có thấy mình có giá không? Có biết rằng mình có giá không? Có thấy, có biết không? Hay là chỉ thấy sao mà mình là đồ vô dụng, mình là đồ vứt đi, mình là đồ bỏ? Hôm nay nghe lại lời Chúa, mình biết mình là người như thế nào? Tùy theo cách thức mình đối xử với người khác ra sao, mình đối xử với người khác như thế nào thì chứng tỏ con người của mình có giá trị như thế nào, hoặc là chẳng có giá trị gì cả. Trước tiên, anh chị em hãy vui mừng mà nghe lời loan báo đây. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Mình vẫn nghe bài hát, không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, mà Ngài đã yêu con trước. Mình là người được Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa tuyển chọn, tuyển lựa. Giống như là đội banh, có bao nhiêu người, mấy chục người, nhưng mà tuyển được lên đội tuyển của thành phố hay đội tuyển quốc gia thì phải lựa những người nào, gọi là tuyển lựa. Mà chính Thiên Chúa tuyển lựa mình, không phải là vì mình xứng đáng. Người ta lựa cầu thủ vì cầu thủ đó có khả năng, có đôi khi phải có đức độ nữa. Bây giờ người ta không chỉ dựa vào khả năng và tài năng, có khi có tài mà lại lắm tật thì người ta cũng chẳng xài được. Mà nếu có những con người mà không có tài nhưng mà chịu thương, chịu khó và khiêm tốn, đôi khi người ta sử dụng người đó còn dễ hơn là những người lắm tài nhưng mà lại lúc nào cũng nhiều tật và dễ thành ra kiêu binh. Cho nên mình thấy rằng mình được Thiên Chúa tuyển lựa không phải là vì mình xứng đáng, không phải là mình đạo đức, không phải mình tốt lành, nhưng mà vì lòng Chúa thương xót dành cho mình. Vì Chúa thương xót mình, cho nên Chúa tuyển lựa mình. Và khi Chúa tuyển lựa rồi thì cũng không phải là mình thánh thiện gì, nhưng mà Chúa hiến thánh mình. Chúa dùng máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, làm cho mình được nên thánh. Máu và nước, nước rửa sạch tội lỗi, máu thánh hóa mình, làm cho mình được nên thánh, có chất thánh và sống thánh. Thánh hiến là như vậy. Mình được Thiên Chúa thánh hiến mà mình không sống thánh thì anh thua cái gì? Cho nên dấu chỉ rằng tôi đã được thánh hiến cho Chúa là cách sống của tôi với người khác, như là cách sống của con cái Thiên Chúa, của những người được tuyển chọn và thánh hóa. Bây giờ, những người tốt nghiệp rồi, những người ra trường rồi, thì đá banh nó khác với những người mới tập sự chứ. Mấy người mà đá bằng trái banh nhựa hay là đá bằng gốc chuối, đá bằng bất cứ cái gì có thể đá được, nó khác. Còn những người được tuyển lựa rồi, có bài bản rồi, được đào tạo rồi, nó khác. Vậy thì mình là người được tuyển lựa và được Chúa thánh hiến, đồng thời yêu thương. Anh em là dòng dõi được tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Bây giờ nói cụ thể, mỗi người có thể cứ nhập lại với mình đi. Tôi, Trần Đình Long, chị Phương, anh Hóa, anh Thắng, chị Châu, anh Nghĩa, rồi chị Phụng, anh Tuấn, rồi chị Hà, anh Sung, rồi chị Điệp, rồi chị Hương, rồi chị Oanh, rồi chị đủ mọi thứ chị, đủ mọi thứ anh. Mỗi một người hãy nhẩm lại rằng tôi là người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Căn bản là như vậy đã. Rồi từ đó tôi sẽ biết cách phải sống như thế nào. Của người mà được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Phải ý thức cái điều đó đã, thưa anh chị em. Ý thức để mình không có mặc cảm tự ti. Ý thức để mình cũng chẳng có tự tôn, vì Thiên Chúa tuyển lựa tôi chứ có phải tôi tuyển lựa Chúa đâu. Vì Thiên Chúa thánh hóa tôi, thánh hiến tôi chứ không phải tôi là người thánh thiện gì đâu. Và vì Thiên Chúa yêu thương tôi chứ tôi đâu có phải tôi là người mà đáng yêu gì đâu. Khó ưa, khó tính, khó nết, khó chịu vô cùng. Vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ chịu đựng, vẫn cứ xót thương, tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương tôi. Cho nên anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Đó là cách sống của con cái Chúa đó. Là những người được Thiên Chúa xót thương. Vì mình là tông đồ của lòng thương xót Chúa rồi. Mình là người được Thiên Chúa gọi, Thiên Chúa tuyển lựa giữa bao nhiêu người. Rồi Thiên Chúa dùng máu và nước từ trái tim Ngài thánh hóa mình. Và Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa xót thương mình, cho mình được làm tông đồ của lòng Chúa thương xót, cho mình được làm con cái của lòng Chúa thương xót, thì hãy sống như thế nào xứng đáng với cái danh xưng đó. Không phải là mình mặc quần áo đẹp, rồi đứng trên cung thánh, rồi được gọi tên lạy Chúa này con đây, rồi mình cầm nến giơ tay trước sách thánh mình tuyên hứa tuyên thệ, rồi mình được đeo cái phù hiệu và phát ra cái bằng xác nhận mình là thành viên của lòng Chúa thương xót, thì lúc đó mình mới có lòng thương xót. Có khi nó ngược lại, chẳng cần tuyên hứa, chẳng cần bằng cấp, chẳng cần cờ quạt hoa nến gì cả, mà cách sống của anh của chị với những người khác, nhất là với những người thân trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình, trong nhóm của mình, tỏ ra mình là con cái của lòng thương xót Chúa hay không là ở cái này. Chứ không phải ở cái cờ, cái nến, cái hoa, lời tuyên hứa hay là cái bằng, hay là cái phù hiệu. Cái đó nó không nói lên cái gì nếu nó không phát xuất từ con người tràn đầy lòng thương xót, là con người có lòng thương cảm, sống nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trách móc nhau, phê bình nhau, chỉ trích nhau, giận hờn nhau, chi bằng hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng phải tha thứ cho nhau. Căn bản là như vậy. Tôi chẳng có khả năng tha thứ cho ai cả. Không có khả năng tha thứ cho ai, tôi chỉ có mỗi khả năng đó là phạm tội thôi. Mà tôi làm được cái điều gì tốt lành là bởi Thiên Chúa đã tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương tôi, đã tha thứ cho tôi. Cho nên tôi phải tha thứ cho nhau, vì tôi đã được Chúa thứ tha. Mà nếu tôi không tha thứ cho nhau thì tôi cũng không thể đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa được. Trên hết mọi sự phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Trên hết tất cả là lòng bác ái, là lòng thương xót. Đó là cái căn bản. Người ta cứ dẫu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau. Thương yêu nhau, có lòng bác ái với nhau. Đó là dấu người ta nhận biết mình là môn đệ của Chúa. Đó là dấu người ta nhận biết mình là tông đồ lòng Chúa thương xót, là con cái của lòng Chúa thương xót, là những người đang bước đi trên con đường lòng thương xót. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, để bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em, chứ đừng để cho ma quỷ sự giữ điều khiển, đừng để cho cái bản năng mình điều khiển, đừng để cho cái nóng nảy, cái tức giận, gọi là giận mất khôn, không kiềm chế được miệng lưỡi, không kiềm chế được hành động, vì mình để cho cái nóng, cái giận, cái tức, cái ghen, cái ghét nó điều khiển tâm hồn mình. Như thế thì làm sao có bình an được? Vì trong một thân thể duy nhất anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Mình được kêu gọi đến hưởng ơn bình an mà mình không lãnh nhận, Hoặc mình lãnh nhận bình an của Chúa mà mình chẳng có sống bình an với người khác, đều vô ích hết. Mình dẫu chỉ mình lãnh nhận được bình an của Chúa là mình có tâm hồn mình bình an và đối xử với người khác cũng trong tâm thái bình an. Ước chi lời Chúa Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Mỗi ngày chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúng tôi cố gắng chia sẻ với anh em cùng cầu nguyện với anh chị em để cho lời Chúa ngự trong anh em, ngự trong mỗi người chúng ta dồi dào phong phú. Ngự trong chúng ta dồi dào phong phú tức là mình đem lời của Chúa mà ra thực hành. Tức là để cho Chúa ngự trong tâm hồn mình, Chúa điều khiển môi miệng mình, lời của Chúa hướng dẫn từng hành động của mình, từng cử chỉ của mình, từng lời nói của mình. Đó là lời Chúa ngự trong anh em thật dồi dào phong phú. Và hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Dạy dỗ khuyên bảo nhau với sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem tất cả tâm hồn và hát dâng Thiên Chúa những thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hướng. Đem hết tâm hồn mà ca hát, chúc tụng ngợi khen lòng thương xót Chúa. Đem hết tâm hồn mà hát ngợi khen tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Và nhớ làm gì, nói gì, hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Khó, ta làm ta nói theo phản ứng tự nhiên của mình, theo mình điều khiển mình, không để cho ai điều khiển, nhất là không để cho Chúa điều khiển mình. Hãy làm hãy nói nhân danh Chúa và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Mình làm mình nói nhân danh ai? Nhân danh cá nhân mình thôi, nhân danh cái tôi của mình thôi. Bây giờ mình trở thành một con người mới được tuyển lựa thánh hiến và yêu thương, thì mình hãy trở thành một con người mà làm gì nói gì thì nhân danh Chúa Giêsu mà nói và nhờ Chúa Giêsu mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Và thưa anh chị em và các bạn, nếu mình sống như thế thì đang sống đúng với tin mừng mà Chúa nói trong Phúc âm Thánh Luca chương 6 câu 27 đến câu 38. Mình là con của Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót thì phải sống như con cái của Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót, con cái của ánh sáng. Đó là yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho kẻ vu khống. Khó vô cùng, khó lắm. Mà có khó thì mới chứng tỏ mình là con cái của Chúa, con cái của lòng Chúa thương xót. Còn nếu mà dễ, mình đâu cần ơn Chúa. Vì Chúa đã thánh hóa mình, Chúa đã gọi mình và Chúa đã ban ơn cho mình, cho nên mình mới có thể làm được cái việc đó là yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa và cầu nguyện cho người vu khống. Những người là kẻ thù, những người ghét mình, những người nguyền rủa mình, những người vu khống mình làm ngược lại là yêu họ, làm ơn cho họ, chúc lành cho họ và cầu nguyện cho họ. Còn nếu mình không làm được như thế, mình cũng ai yêu tôi yêu lại, ai ghét tôi ghét, ai chơi tôi chơi lại. Mắt thì đền mắt, răng đền răng, song phẳng, công bằng như thế. Nhưng mà nó không có lòng thương xót trong đó. Như vậy thì mình vẫn chưa là con cái của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Cho nên Chúa nói như vậy thì anh em có hơn gì những người ngoại đâu. Cũng mắt đền mắt, răng đền răng, yêu kẻ yêu mình và ghét kẻ thù mình, rồi làm ơn cho kẻ làm ơn mình. Như thế thì còn ân với nghĩa gì? Như thế thì còn gì là con cái của Chúa? Người không có đạo, người ngoại đạo, họ cũng làm được như vậy mà. Bây giờ mình phải làm cách nào đây? Con người mà được Thiên Chúa thánh hiến, tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương, phải làm như thế nào đây? Thì trước tiên là mình phải cảm nhận được rằng mình là người tội lỗi, là người bất xứng mà được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa xót thương, Thiên Chúa cứu vớt, Thiên Chúa thánh hóa, Thiên Chúa tuyển lựa. Phải cảm nhận cái điều đó đã. Và phải nhận rằng đó là ân huệ mà Chúa ban cho mình. Không phải là do khả năng, cũng không phải do đạo đức, cũng phải do mình xứng đáng để nhận cái đó. Hoàn toàn không xứng đáng. Mà Thiên Chúa vẫn yêu thương vẫn tha thứ cho mình vô điều kiện. Thiên Chúa vẫn tuôn đổ tràn ân huệ cho mình ngày này qua ngày nọ, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Thiên Chúa vẫn luôn luôn yêu thương và ban ơn cho mình, hết ơn này đến ơn khác. Mà đôi khi mình không nhận ra điều đó. Mà vì không nhận ra điều đó, cho nên là mình cũng đối xử với người khác không như Chúa muốn. Còn nếu mình nhận ra rằng mình được Chúa yêu thương, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con, thì con để đáp lại tình yêu thương của Chúa nói thì con hãy yêu thương những người khác đi. Cảm tạ Chúa đã tha thứ cho con một cách vô điều kiện. Chúa bảo ta không cần con đáp lại ta cái gì cả. Con không cần phải tha thứ gì cho ta cả, mà hãy tha thứ cho những người làm khốn, làm hại, làm khổ, bỏ vạ cáo gian cho con đi. Không có ơn Chúa con không làm được. Đúng. Có ơn Chúa thì con mới làm được. Còn nếu không thì con cũng làm như người ngoại đạo thôi. Ai yêu tôi yêu lại. Ai ghét tôi ghét lại. Mà ở đây Chúa nói có luật vàng đó là điều gì mình muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Nếu tôi muốn anh yêu tôi thì tôi phải đi bước trước là yêu anh trước. Nếu tôi muốn anh tha thứ cho tôi thì tôi phải sẵn sàng tha thứ cho anh vô điều kiện vì những gì anh đã làm tổn thương tôi. Nếu tôi nhận được lòng thương xót của Chúa thì tôi cũng thể hiện lòng xót thương của tôi với anh em. Tôi cũng quặn đau, Chúa quặn đau với cái đau của tôi thì tôi cũng quặn đau với cái đau của anh em. Cho nên mình không cần phải người ta đáp, không mong đáp đền. Không mong đáp đền, vì anh em đong đâu nào, Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đâu ấy, mà còn dằn lắc đầy tràn đổ vạt áo anh em. Thiên Chúa ban lại gấp trăm gấp ngàn lần mình đã cho đi. Mình cho đi không tính toán, không có thiệt hơn gì cả, không có so đo gì trong cái chuyện này. Thấy người ta cần là mình giúp, thấy người ta cần yêu thương, là xót thương. Không có so đo tính toán, không có mong người ta đáp lại, người ta đền hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại gì hết. Hòn đất ném đi mà không cần hòn gì ném lại, đó mới là con cái của Chúa, đó mới là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Anh chị em, vì Thiên Chúa đấng nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác, cái mà chúng ta khó nhất là hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con của đấng tối cao, đấng vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Mình được làm con của đấng ấy thì phải sống xứng đáng với danh vị người con của đấng ấy, là nhân hậu với phường vô ân và cả quân độc ác, là không cần đền đáp gì cả, vì phần thưởng sẽ lớn lao dành cho mình. Phần thưởng lớn nhất là mình được làm con của đấng tối cao. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, ai cũng muốn người ta đối xử tốt với mình, thì con muốn người ta làm cái gì cho con thì con hãy làm cái điều đó trước với người ta. Làm trước, không phải là tôi yêu bằng tình yêu người ta yêu tôi, hay là tôi tha thứ như người ta tha thứ cho tôi, mà còn phải đi bước trước và đi hơn thế nữa. Quảng đại hơn, tha thứ hơn, rộng lượng hơn, vô điều kiện. Với những người mà có khi họ chẳng biết ơn thì chớ, họ còn lại lệ oán mà trả ơn là đằng khác. Họ bỏ vọ hạo, vu cáo đủ tuần đủ tội hết. Mình đi làm con đường lòng thương xót Chúa, đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đi thực hiện công cuộc lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận như vậy. Mà mình vẫn cứ đối xử tốt với người ta, vẫn cứ có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ, có lòng nhân từ như cha là đấng nhân từ. Cha đấy nhân từ với con thế nào thì để đáp lại lòng nhân từ của cha, con cũng tỏ lòng nhân từ với anh em của con như vậy. Đừng xét đoán thì khỏi bị xét đoán. Đừng lên án sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Cho thì được Thiên Chúa cho lại. Thưa anh chị em, những cái mà mình đọc, mình thấy, nếu mà đọc suy gẫm từng câu, từng chữ, thấy nó đã lắm. Mà thấy nó rõ ràng lắm. Chúa dạy con người mình sống đúng là con Chúa, từng ly, từng tí, từng chấm, từng phẩy, từng nét một. Nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Có lòng xót thương như cha anh em là đấng giàu lòng xót thương. Nhân từ bằng cách nào? Là không xét đoán. Thế thì Chúa cũng không xét đoán mình. Đừng kết án thì xin Chúa cũng không kết án mình. Và hãy tha thứ để được Chúa thứ tha. Hãy cho thì được Thiên Chúa cho lại. Mà không những cho một món gấp bao nhiêu lần, dằn lắc đầy tràn đổ vào vạt áo. Anh em đong bằng đâu nào thì xin Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đâu ấy, và có khi còn hơn thế nữa. Thì những chi tiết này là những cách mà thực hành lòng thương xót Chúa đó, thưa anh chị em. Chúa là con người rất là cụ thể, một nhà sư phạm tuyệt vời, dạy cho con người ta cách sống rõ ràng, chính xác, mà có lý, có tình, chứ không phải là cuồng tín, mê tín, không biết gì cả, bảo sao làm vậy rồi, làm bậy rồi mình cũng làm theo, không phải. Thiên Chúa đã đi bước trước, nêu gương trước qua Đức Giêsu Kitô, đứng đã yêu thương con người vô điều kiện, tha thứ cho con người vô điều kiện, đứng đã xót thương con người, quặn đau trước nỗi đau của con người, vui mừng với niềm vui của con người. Và chỉ mong con người được ơn cứu độ bằng cách là hãy thể hiện lòng thương xót tình yêu ấy với những người sống chung quanh mình. Đó là cách đơn giản nhất, con đường rõ ràng nhất, là muốn được Thiên Chúa thứ tha thì hãy tha thứ cho người khác. Muốn được Thiên Chúa yêu thương thì hãy yêu thương người khác. Hãy có lòng nhân từ như Thiên Chúa là đấng nhân từ. Hãy có lòng xót thương như Thiên Chúa là đấng xót thương. Đó, mình đón nhận lòng thương xót tình yêu của Chúa vì mình xác tín rằng mình là người được Thiên Chúa tuyển lựa, được thanh hiến, được yêu thương. Và mở lòng ra để đón nhận ơn tha thứ vô điều kiện của Chúa, đón nhận biết bao ơn phủng của Thiên Chúa. Bây giờ để cảm tạ Chúa vì những ân huệ Chúa ban, cảm tạ Chúa vì lòng thương xót Chúa ban, cảm tạ Chúa vì Chúa đã thanh hiến con, đã tuyển chọn con, đã thương yêu con. Bây giờ con làm sao đây? Hãy thể hiện những gì mà con đã nhận từ Thiên Chúa cho những người sống chung quanh con. Hãy yêu thương, hãy nhân từ, hãy tha thứ, hãy nhẫn lại, hãy từ bi, hãy xót thương như Thiên Chúa đã đối xử với con. Đồng đâu nào sẽ được đóng bằng đâu ấy. Thì đây anh chị em thinh lặng, thiêng liêng Chúa những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của cá nhân mình, cầu nguyện cho những người xin khấn nguyện ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin Chúa tha thứ cho con. Vì nhiều lần con đã không tha thứ cho anh em. Xin Chúa tha thứ cho con. Vì nhiều lần con vẫn xét đoán anh em. Vẫn lên án anh em. Vẫn tính toán thiệt hơn với anh em. Vẫn không tỏ lòng thương xót với anh em. Mặc dù Chúa đã xót thương con, đã yêu thương con vô vàn rồi. Xin Chúa cho mỗi người chúng con từ đây trở đi luôn luôn biết sống như con cái của Chúa, đã được tuyển lựa, được thánh hiến, được yêu thương, có lòng nhân từ như Cha trên trời là đấng nhân từ, yêu thương những kẻ thù, cầu nguyện cho những người làm khốn mình, chúc lành cho kẻ nguyền rủa mình, để con được nên giống con của Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót.